Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Phúc Lộc có tựa đề là Yểm Bùa Báo Oán. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyến công tác ngắn ngày đã vô tình đưa tôi trở về làng cũ, mảnh đất chôn rau cắt rốn mà tôi đã buộc phải rời xa từ hơn 10 năm trước. Bố mẹ tôi thuở bé đều là người của làng, họ hàng nội ngoại đều đông đảo ở đây. Nhưng nhiều năm trước khi tôi còn nhỏ, bố tôi đã vướng phải một vụ làm ăn thua lỗ. Không biết làm thế nào mà trả hết nợ, cuối cùng đành phải bán hết cả ruộng vườn nhà cửa, rồi dắt xíu mẹ con tôi lên mạn ngược làm ăn buôn bán, gây dựng lại cơ đồ, mong có một ngày được nở mày nở mặt trở về. Nhưng ước vọng ấy của đời ông không thực hiện được, sau này nhường lại cho anh em chúng tôi cáng đáng. Nghĩ cũng buồn, sinh ra và lớn lên ở một nơi mà đi đâu cũng thấy người quen, chỉ bẵng đi cả chục năm về toàn thành người lạ. Cảnh cũ người xưa đều thay đổi. Làng tôi là một ngôi làng nhỏ ven đô của Hà Nội. Ngày xưa ở đây bà con vẫn chỉ trồng lúa làm đồng áng cấy cày. Nhưng từ khi thủ đô mở rộng, nhà cửa trong thành phố không đủ sức chứa hàng chục triệu dân tứ xứ đổ về. Cho nên người ta bắt đầu dạt về những vùng ngoại thành xa xôi để mà kiếm cửa làm ăn. Bởi vậy mà đến cả cái xó làng này cũng dần thay đổi. Chục năm mới trở về thấy mọi thứ chẳng còn gì nguyên vẹn. Công nhận rằng công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa cũng làm cho đại đa số con người có của ăn của để. Gia sản nhiều hơn và mức thu nhập bình quân trên đầu người cũng không èo uột như xưa. Nhưng hệ lụy của nó cũng chẳng hề ít ỏi. Một trong số đó đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt thôn quê. Những giá trị làng xóm tồn tại lâu đời cũng vì đó mà lung lay. Điều đấy cũng khiến cho tôi phải viết lại câu chuyện dưới đây như một lời cảnh tỉnh. Và cũng là một bài học cho những ai tự nhiên giàu lên trông thấy, mở mắt ra trước cửa có tiền. Một bài học đau lòng chua xót, nhưng xen lẫn cả sự kinh dị rùng mình, khiến cả ngôi làng này có thời chìm trong hoang mang lo sợ. 10 năm trở lại quê xưa, trong lòng ai chẳng hồi hộp mong ngóng, mình có thể gặp lại được những người bạn cũ, những thằng chơi chung nối khố từ lúc thiếu thời. Nhưng ước mơ ấy của tôi chẳng được vẹn toàn. Tôi đã choáng ngợp từ lúc bước chân vào cổng làng. Ngày xưa có một quán nước nhỏ chuyên xay nước mía dưới một gốc cây cao, nhưng nay đã thay bằng một căn nhà cả chục tầng, biển hiệu sáng rực rỡ lóa cả mắt. Cánh đồng lúa ngày xưa bọn trẻ chúng tôi vẫn chăn trâu thả diều, bây giờ đã là một tổ hợp xây dựng công nghệ cao, tường rào cổng sắt nom uy nghi bể thế lắm. Nhưng khi đi vào trong làng chứng kiến được hết sự thay đổi nơi này, tôi lại càng choáng váng. Chẳng còn lấy một căn nhà ngói, không còn cả cái cầu ao nhỏ, bọn trẻ ngày hè vẫn nhảy ra bơi. Và những gương mặt hiền lành chất phác xưa kia cũng bị thay thế bởi những đôi mắt giáo hoành, lọc lõi kim tiền khôn ngoan hơn trước. Họ vẫn là những con người cũ, nhưng tâm địa thì không còn đơn sơ giản dị như xưa. Giờ đây người ta sống trong những căn nhà cao tầng không có sân vườn cây cối, nhà nọ sát vách nhà kia. Nhưng có khi cả tuần lễ không ai chạy sang hàng xóm. Lũ trẻ cũng mải mê với những trò điện tử trên di động, trên máy tính, chứ không còn túm tụm lại với nhau để bày ra những trò chạy nhảy xiên trong xóm. Mảnh đất chôn rau cắt rốn tường quen nhưng lạ này, làm cho người ta muốn đến rồi lại muốn đi ngay, chứ chẳng mong nán lại lâu như trước. Thế nhưng dù muốn hay không, tôi vẫn phải hoàn thành cho xong công tác của mình. Không chọn ở trong một khách sạn nào gần đó, tôi dừng lại trước một ngôi nhà khá khiêm tốn, lọt thỏm giữa những căn nhà to lớn kềnh càng. Đó là nhà của chú Trúc, em ruột của bố tôi, và cũng là người duy nhất trong thân tộc vẫn còn bám trụ trên mảnh đất này. Đón tiếp tôi bằng một bộ mặt không mấy thiện cảm, chú Trúc lạnh lùng. Đến rồi hả cháu, vào nhà đi. Tôi khẽ chào chú rồi cẩn thận bỏ giày. Lột tất sợ sẽ làm bẩn sàn gạch của chú, nhưng chú Trúc đã bảo. Đi cả giày vào đi, nhà không lau đâu, bẩn lắm. Thế mà chú có vẻ giãn ra, tôi nhìn quanh lại không thấy thím ở nhà, tôi tò mò. Thím đâu rồi chú, mà sao nhà cửa vắng vẻ thế này? Chú Trúc ngồi xuống ghế mệt mỏi vươn người, từ châm thuốc hút rồi tiện tay quăng cho tôi cả bao rồi nói. Thế mày đi sang hàng xóm, bên đây có người vừa mất. Đêm qua chú ở lại rồi cho nên sáng nay thím sang hộ người ta. Có các em đi học hết đã đưa nào về đâu? Tôi ngạc nhiên vươn người ngó ra ngoài cửa rồi ngơ ngác hỏi. Sao không thấy kèn trống gì chú? Chú Trúc chép miệng nói. Nhà người ta chả biết đón rước từ đâu về ông thầy. Bảo hôm nay chưa được ngày để phát tang. Gơm khổ. Phu quy sinh lễ nghĩa, chết cũng phải chọn ngày phát tang, chán thật. Tôi lúc này đã ngồi xuống đối diện với chú, nhìn rõ những nét uể oải mệt mỏi trên gương mặt và đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ lâu ngày. Thảo nào ban nãy chú đón tiếp tôi lạnh lẽo như thế. Tôi châm điếu thuốc rồi ngả người bên lưng ghế, miệng chép chép lại rồi hỏi. Ai chết vậy chú? Nhà mình thân với bên ấy lắm sao mà cả chú và thím đều qua hết vậy? Chú Trúc đờ người liếc ánh mắt quanh rồi buồn buồn nói. Thân thì cũng chẳng thân, nhưng mà của đáng tội trước cô chú có nhờ vả bên đấy. Mà con cái của người ta chết mình không sang thì hàng xóm láng giềng để điều tiếng dị nghị. Mệt mỏi lắm cháu. Cây sứ nửa tình nửa quê này chẳng biết thế nào mà... Tôi nhắm mắt lại ngạc nhiên hỏi. Không phải chết già hả chú? Chú Trúc lắc đầu bảo. Không, trẻ măng mà. Chắc tầm tuổi mày thôi. Hoặc là độ chừng 30. Tai nạn hay sao mà chết sớm vậy chú? 30 tuổi thì làm gì có bệnh tật gì mà chết được à? Chú cũng đâu có biết chứ, nhưng mà lạ lắm. Tối qua lúc mà chú nghe tin chạy sang thì nhà ông đấy đông đủ lắm. Có cả thầy bói, thầy pháp gì đó. Mà lão đấy không cho ai khóc. Bảo là cái gì mà hồn người chết còn phảng phất ở trong nhà, không sẽ bị động tử động tang. Tao nghe mà rùng cả mình. Chú thấy nhà đông đủ rồi chạy ra ngoài cửa ngồi với mấy ông bà hàng xóm, thì người ta bảo là đứa con chết bất đắc kỳ tử. Hồi hôm vẫn còn khỏe mạnh đi đứng cười nói oang oang, đến tối thì tự dưng lăn đùng ra mà chết. Có người còn bảo là nhà đấy bị bùa vật. Ta buồn cười quá mà bên trong không khí nó nặng nề cũng chẳng có dám cười. Vừa nghe thấy chữ bùa vật thì máu tò mò trong tôi đã nổi lên. Tôi kéo cái ghế lại gần hơn một chút rồi mới thấp giọng hỏi chú. Bùa vật bị yểm bùa hay thế nào hả chú? Chú Trúc nhìn tôi chép miệng và lắc đầu. Chú vốn là lính đặc công về hưu cho nên đầu óc nặng tính lý luận khoa học. Mấy cái chuyện chết chóc ma quỷ chú chỉ coi là trò hề. Nhìn tôi tỏ vẻ không ưng ý vì thằng cháu tự nhiên quan tâm mấy chuyện dị đoan, chú liền nói. Tao thì ta không biết, nhưng mà thế lão hàng xóm sát nhà bảo như vậy. Bùa lỗ lỗ gì đấy? Mày cũng biết tính chú rồi còn gì. Chứ có bao giờ để ý mấy cái chuyện tầm phào vớ vẩn bao giờ. Toàn buôn thần bán thánh hết cả, mê tín dị đoan. Tôi liền giơ tay ngắt lời của chú. Bùa lỗ ban đúng không? Khuôn mặt râu ria chưa cạo rửa của chú hơi ngần ra một lúc, rồi mới vội vã gật đầu đồng ý. Đối diện với chú, tôi ngả người về đằng sau, môi hơi mím lại và hàm răng nghiến chặt vào nhau. Đầu khẽ lắc làm cho ông chú già tò mò cau mày hỏi. Sao vậy? Mày biết gì à cháu? Tôi liền trầm ngâm trong giây lát với lấy cốc nước chú rót ra từ trước đưa lên miệng rồi gật đầu. Tôi vốn là một kỹ sư nhưng hồi học trong trường đại học lại quen với một thằng bạn gốc Tàu. Nên những chuyện bùa ngài kiểu ngày nó rành rẽ tựa như lòng bàn tay. Thuở xa xưa từ thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu, có vị môn khách được người Lỗ, tên thật là Công Du Ban. Ông thuộc dòng dõi công tộc nước Lỗ, cư trú ở một vùng Khúc Phụ thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bây giờ. Theo như những thứ cổ ghi chép lại hoặc là truyền khẩu về sau, thì Lỗ Ban từ phía nam nước Lỗ di cư sang Sở, gặp phải nạn binh đao, Lỗ Ban tạo ra một loại vũ khí đầu nhọn như là thương, móc vòng sắc bén như liềm sắt, gọi là câu cự, giúp cho quân Sở kéo lại tiêu diệt được thuyền quân của Việt. Sau này trong Thủy Hử cũng có một chương chép lại chuyện này, gọi là câu thương sang Pháp, hay là dịch nôm na là thuật dùng câu thương. Sau nhiều năm Sở đánh Tống, Lỗ Ban lại thiết kế dụng cụ đắc dụng là vân thê, ghép từ hàng trăm cây mây lại với nhau. Lúc không cần thì có thể uốn cong quanh người như là giáp trụ. Khi cần dụng thì bật ra, nối dài thành thang để mà công thành. Trong thời gian ấy, Lỗ Bàn còn có phép ghép gỗ thành chim. Dân tàu gọi là mộc thước, bay được ngàn dặm không mỏi cánh, dùng làm một thứ khí giới để thị sát thám thính vô cùng hiệu quả. Nhưng đó chỉ là những chuyện truyền lại trong lịch sử, dân gian không biết đến nhiều. Người ta nhớ đến Lỗ Ban là vì ông là ông tổ của nghề mộc, lại thông hiểu các bí thuật kỳ môn độn giáp, có thể làm ra các loại cơ quan cảm bẫy vô cùng đắc dụng, trông rất tầm thường, nhưng có khả năng ẩn giấu tàng cơ thì thiên biến vạn hóa không ai sánh được. Có thể nói rằng Lỗ Ban ngoài nghề mộc cũng là ông tổ của cả ngành cảm bẫy ám khí sau này. Nhưng ngoài ra, Lỗ Ban còn nổi tiếng về một thứ bùa phép, một dạng huyền cơ khủng khiếp gọi là bùa Lỗ Ban. Bùa Lỗ Ban có thể dùng như thứ để giúp người, cứu nhân độ thế, ngăn nước trị thủy hoàng hà, cấm lửa đằng vân cứu hỏa. Nhưng nếu rơi vào tay kẻ nào thì có tà tâm thì cũng là một thứ vũ khí giết người rất ghê gớm. Không hề có dấu vết để lại hiện trường, mà thường thường nạn nhân không chỉ chết bất đắc kỳ tử, mà bất cứ ai sống trong khu vực trăm bước xung quanh đều bị ảnh hưởng. Chẳng hiểu gia đình kia đã làm gì và đắc tội với ai để người ta yếm thứ bùa ngải quỷ dị như vậy vào nhà. Chú Trúc thấy tôi trầm ngâm, mặc tưởng hồi lâu thì cũng chuyển chủ đề, ôn tồn hỏi những câu chuyện làm ăn hiện tại, sức khỏe của bố mẹ anh em ở nhà. Tôi cũng nghe nhưng chỉ trả lời qua loa, vì trong đầu óc của tôi đã lấp đầy những thắc mắc về đám ma của nhà hàng xóm, và trong lòng tự nhiên trào lên một dự cảm chẳng lành, làm cho mí mắt trái thỉnh thoảng cứ nháy lên lia lịa. Ăn cơm chưa xong với hai vợ chồng chú thím, tôi được chú dẫn lên một phòng nhỏ trên tầng 3. Chú cũng thành thật bảo, mày bảo chú gấp quá cho nên chưa chuẩn bị được nhiều, tao dọn tạm cái nhà kho này thôi. Trong này hơi muỗi nhưng bù lại thì về đêm mát mẻ yên tĩnh. Nhà vệ sinh cuối hành lang thì không phiền hà đến ai, lại có sân phơi nữa đấy. Mày có giặt rũ gì thì cũng tiện ra lấy vào cháu ạ. Tôi cũng chẳng phải người hay là câu nệ cho nên chú nghe bảo. Cho nên nghe chú bảo cũng vui vẻ, quàng cái túi quần áo lên giường. Chân nệm chú thím hình như mới bỏ ra, cho nên vẫn còn hăng hắc mùi băng phiến cất ở trong tủ. Chú quay ra ngoài tiện tay bật luôn hai cái quạt lên để mà xua bớt muỗi và cũng để thoáng nhà. Để tôi ở lại loay hoay với đống quần áo đồ nghề kỹ thuật và đống bản vẽ dày cộm đặt trong cặp sách. Ăn cơm hơi no thành ra căng ra bụng lại trùng ra mắt. Tôi mệt mỏi ngả lưng trên chiếc giường đơn nằm nghỉ. Ngày mai sẽ phải có mặt báo cáo trên niệm sở. Thời gian vốn không có nhiều, chỉ vài ngày là xong, cho nên tôi cũng tạm gác lại câu chuyện ma mị nhà bên. Hoàn thành xong công tác rồi lại ngược lên công ty chủ quản báo cáo với sếp tổng. Nhưng mà nằm chưa được bao lâu thì tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc lóc rên la ở phía nhà bên vọng lại. Âm thanh nghe ai oán sầu thảm, không giống như là tiếng khóc thương người mới chết. Đó là âm điệu pha lẫn sự căm hờn đau đớn, như thể kẻ đang khóc đã hóa rồ, làm cho âm thanh nặng nề kinh dị. Tôi tò mò mở mắt lồm cồm bò dậy khỏi giường, đứng sát tường thò đầu ra cửa sổ để mà nhìn về phía tiếng khóc tắc nghẹn phát ra. Gia đình ấy toàn là người lạ, hình như là từ nơi khác đến, rồi mua lại mảnh đất của một người hàng xóm nhà cô chú tôi. Căn nhà ấy cũng mới xây lại nhưng tọa lạc trên mảnh đất khá rộng. Nhà chú tôi nhỏ lại lọt thỏm giữa hai ngôi kế cận, nhưng lại có cửa sổ nhìn thẳng xuống sân gia đình ấy. Nếu không vững dàn thiên lý thì chắc hẳn có thể nhìn rõ tất cả hoạt động ở bên trong. Từ những mắt chăm chú quan sát, một người đàn bà đang bị giằng kéo dữ dội bởi mấy người đàn ông khác. Họ đang cố gắng lôi bà vào một dãy nhà ngang, đối diện bên kia căn nhà của chính mình. Ở giữa sân thấp thoáng có một đám đông đang tụ tập, khoảng cách không quá xa nhưng vững dàn thiên lý. Cho nên những khuôn mặt người lúc này không thấy, nhưng dường như trông ai cũng toát lên một vẻ sợ hãi lo âu, không giống sự buồn bã nặng nề của những tang lễ bình thường. Đứng dưới mái hiên, một người đàn ông lớn tuổi, dáng người to béo bệ vệ đang chống một bàn tay vào cột nhà, khuôn mặt cúi gằm nhưng vẫn lộ ra vầng trán cau có. Nhăn lại những đường dài, sau này tôi mới biết đó là ông chủ nhà, ông Văn. Người đàn bà kia theo tôi đoán được có lẽ là vợ của ông ấy. Dường như bà ta đang cố gắng lao vào trong nhà, nên đang quan sát người vừa chết. Mấy gã đàn ông còn chưa lôi được bà Văn vào bên trong thì từ từ tiến lại sau lưng của ông chồng. Một gã đàn ông cao gầy, khuôn mặt sắc lạnh đâm lê, mặc đạo bào màu trắng đen, vỗ nhẹ lên vai của ông, trở vào gian nhà chính. Nhắm mắt nhìn thêm một lúc, tôi giật mình nhận ra trong đám đông kia có một người cũng đang nhìn về phía của mình. Người ấy ngẩng đầu ngoái cổ lại phía tôi, nhưng khuôn mặt trắng bệch xanh xao như thể mới vừa sống lại từ một trận ốm thập tử nhất sinh. Khoảng cách không quá xa nhưng đôi mắt tưởng chừng như bé nhỏ vẫn phát ra một tia nhìn sâu thẳm vô hồn, lạnh lẽo đến độ rùng mình, làm cho toàn thân nổi đầy gai ốc. Lạ nhất là giữa một đám đông quần áo chỉnh tề chuẩn bị cho một đám tang, tự nhiên lòi đâu ra một gã đàn ông cười trần trùng trục mà cũng chẳng hề có ai nhắc nhở. Dường như không ai nhận ra gã ta đang đứng đó. Hắn nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, làm tôi sững người. Sợ quá lùi hẳn vào bên trong, nép mình vào sau bờ tường, một lúc sau mới dám ló đầu ra. Đám đông dưới đứng ở sân nhà của ông Văn khi ấy đã bắt đầu tàn mắt. Gia đình của họ vẫn chưa phát tang, nhưng đã có nhiều người chuẩn bị cho công việc sắp tới. Gã đàn ông nọ hình như cũng lẫn vào đám đông, cho nên tôi không còn thấy nữa. Nhìn xuống con ngõ nhỏ, tôi nom thấy cái dáng lạch bạch của bà thím đang tất tả chạy về nhà. Chắc để ấy một món đồ gì đó. Tôi tỉnh ngủ lao xuống chân thang thì cũng vừa lúc thím tôi về đến nhà. Nét mặt của thím tỏ rõ sự khó hiểu, đăm chiêu cau lại như đang suy nghĩ. Thấy tôi còn thức, thím hỏi một câu cho có lệ nhưng thừa thãi. Cái thằng này chưa ngủ à? Tôi cũng thuận miệng thật thà đáp. Vâng ạ, cháu đang thiêu thiêu thì nghe tiếng khóc quá lớn cho nên ngồi mùi bật dậy. Thím nhìn tôi lắc đầu mà nói. Thôi lên mà nằm đi, bà Văn ấy mà. Khổ thân cái thằng con đang khỏe mạnh thì lăn đùng ra chết. Tôi biết thím mình cũng là một người tốt chuyện, một hóng hớt viên của xóm, nhưng khốn nỗi vướng phải ông chồng quá nghiêm khắc, bảo thủ, lại có tính bộ đội ra trường. Thường xuyên bài bác mấy chuyện nhảm nhí của các bà ngồi lê đôi mách, cho nên tôi tỏ ra ngạc nhiên. Cháu nghe nói chết vì bị bùa vật phải không thím? Đầu đuôi thế nào thím biết không ạ? Thím tôi đưa mắt nhìn quanh như là sợ ông chồng nghe thấy. Chú tôi luôn tỏ ra dị ứng với mấy thể loại này, cho nên nghe ai nói thì cũng thường gạt phắt đi. Lâu lâu mới có thằng cháu về thăm nhà, mà trong bữa cơm hai thím cháu cũng không dám nhắc đến vì ngại chú. Thím tôi kéo tay tôi xuống ghế rồi được dịp mở máy nói như đĩa hát. Đúng rồi đấy cháu ạ. Thím thì thím cũng chẳng có để ý gì đâu. Nhưng mà người ta đang bàn ra tán vào ầm ầm. Thằng Vương con của ông Văn khỏe mạnh tráng kiện là thế, không ốm đau cũng chẳng tự nhiên mà lăn quay ra chết, thì chỉ có bị bỏ bùa mà thôi. Mà thím bảo mày câu này mày không được nói cho anh nghe. Tôi liền gật đầu rồi biết rằng nếu mình có kín mồm chẳng hé răng cho người khác thì rất có thể chính thím tôi cũng sẽ đi kể cho thiên hạ. Thím tôi lại nhìn quanh quần một lần nữa rồi trầm giọng bảo như là muốn nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề. Thằng Vương ngày xưa từng đi làm vàng trên mạn ngược rồi nó kiếm ra của lại kết hợp với mảnh ruộng được đền bù lúc Hà Nội này mở rộng. Để cái nhà máy to to ra đầu làng, cho nên mới mua đất ở đây rồi dựng lên nhà. Người ta bảo là trong lúc đào móng, thằng Vương cuốc phải cái tiểu sành bên trong có một xác người, bộ xương đang mục ruỗng ra, rồi cả cái tiểu kia cũng thế, cho nên cuốc vào một cái là vỡ tan. Nhưng lúc ấy không biết là nó cáu giận cái gì mà lại chẳng tỏ ra sợ hãi, còn cuốc thêm mấy nhát nữa cho tiểu sành nát vụn. Bố láo bố toét thế đấy. Tôi liền chen, thế là động mồ động mả chứ nào có phải là bùa ngải gì thím, ai lại bắn bổ thế bao giờ? Thím liền chép miệng xua tay khẽ gắt. Mày cứ từ từ để cho thím kể nốt cho mà xem. Đấy, ông Văn biết được cái vụ đó thì mới mời lão pháp sư kia về. Hôm nay lão cũng có mặt, nghe nói là cao tay ấn lắm. Đến để chấn niệm cái vong trong tiểu sảnh và cũng làm lễ cầu siêu cho nó. Nghe mọi chuyện đã yên lành thì việc đào móng tiếp tục diễn ra. Lúc đào xong một chút thì người ta mới đào được gần 20 cây lim. chôn sâu ở lòng đất không biết có từ bao giờ. Cây nào cây nấy tròn lẳn đều tăm tắp mà lại có chữ khắc ở trên thân. Trình lão pháp sư cũng không đọc được vì toàn là chữ tượng hình cổ đại. Ngày mà ông Văn thấy toàn gỗ quý tiếc của, mang về rửa giấy cho thật sạch đất bùn. Cây gỗ ngâm trong đất bao năm như thế mà lại không hề có mối mọt cong vênh. Lão Văn lấy luôn làm cột kèo mái lợp. Nhưng mà chính vì thế mới to chuyện. Cái nhà vừa xây xong chưa lâu thì bao nhiêu biến cố đã xảy đến. Hai thằng bé thì nghiện lòi mắt, ăn cắp đồ. Một thằng bị công an bắt đi tù đến nay chưa về. Một thằng thì bắt trộm chó bị người ta thiêu sống cả xe lẫn người. Còn lão Văn thì cứ ốm đau quặt quẹo mãi. Trông to cao vạm vỡ là vậy thôi, chứ sơ gan cổ trướng từ lâu. Bây giờ thì đến lượt của thằng Vương lăn quay ra chết, cho nên người ta mới đang kháo nhau là cái cây gỗ kia đã bị yểm bùa. Mà bùa yểm gỗ chỉ có là bùa lỗ ban. Dân xung quanh đây đang khuyên lão Văn sau lần tăng ma này thì tháo hết cột kèo ra mà làm lại, chứ không thì chẳng ai còn sống cả. Đang nói giờ thì chú tôi từ cầu thang đi xuống gắt nhẹ. Thôi thôi bà ơi, chỉ linh tinh, nói vạ miệng ra đấy. Bà thím tôi bị mắng mà tái nhợt hẳn đi, côn cút chạy vào nhà cầm cái thớt gỗ rồi lại tất tả chạy đi. Chú tôi chỉ hừ lên một tiếng rồi cũng lững thững bước ra ngoài, để lại tôi ngồi một mình giữa gian phòng khách vắng hoe mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đến đầu giờ chiều, chú tôi lấy xe ra ngoài, chẳng ai rõ đi đâu, cho nên chỉ còn một mình tôi ở nhà. Đang ngồi ngoài hiên thì thím tôi lật đật chạy về gọi tôi như là hò đò. Này, sang đây thím nhờ mày một tí, gớm khổ toàn đàn bà con gái không có vần được mấy cái chum nước ra ngoài. Tôi nghe xong hiểu ngay là bên nhà đám đang vướng việc cỗ bàn. Kể ra cũng ngại, tự nhiên vác mặt sang lúc nhà người ta làm cỗ. Nhưng mà dù sao thím cũng đã có lời cho nên tôi đành chấp nhận. Sang đến nơi cùng hai người thanh niên nữa trông khá quen mặt. Vận xong cái lu nước qua một bên. Cái lu làm bằng đất mà nặng đến cả trăm cân có lẻ. Ba thằng hì hục mãi mới xong. Vừa múc nước trong lu để rửa tay thì một trong hai cậu thanh niên vừa rồi quay sang hỏi. Ở trên đấy nhà cửa thế nào hả anh Tú? Hai bác có khỏe không? Tôi hơi ngây người ngơ ngác nhìn cậu thanh niên vừa hỏi mình. Sao cậu biết tôi? Em đây, thằng Tí có nhà ông Xìu ở đầu đê đây mà. Chết chửa đi chục năm về quên mặt rồi. Tôi đưa tay ướt đẫm lên gãi gãi đầu tỏ ý cáo lỗi. Quả thật lúc tôi còn ở làng thì thằng Tí mới 5-6 tuổi, giờ đã cao bổng lên, lại còn để ria mép nhìn như một thanh niên cụ. Tôi gặp được người quen thì cũng mừng quá liền kéo cu cậu sang một bên hỏi. Ê này, thế cái anh Vương kia sao mà chết, bị bùa vật phải không? Em cũng nghe người ta nói vậy, chứ nhà em ở mãi tít đầu đê có biết đầu cua tay nhau nó thế nào. Chẳng qua là trước có vay nợ nhà ông Văn, cho nên bây giờ mình phải sang làm hộ thôi anh ạ. Nhưng mà nhiều người bảo là do cái cột nhà của lão Ý bị yểm bùa đấy, chẳng biết thực hư thế nào cả. Tôi hơi ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi, ông Văn kia có vẻ khá giả nhỉ, ai cũng thế bảo là sang đây vay tiền làm ăn. Vâng, khá khẩm lắm, nhất nhì ở cái làng Phùng này chứ chẳng có chơi. Nhưng mà hách dịch lắm cho nên người ta sang nhờ và được tiền cũng không có ưa. Dầu nứt đố đổ vách mà keo kịt bùn xỉn chi ly từng cắc từng hào. Thằng Tí càng nói lại càng hăng. Tôi ngồi bên cạnh nó chỉ lo bị người nhà ông Văn kia nghe thấy, lao ra đánh thì bỏ mẹ. Cho nên phải can ngăn nó lại. Thằng bé còn ít tuổi cho nên chắc không biết kiềm chế. Giữa đám ma lại đi nói xấu gia đình của người chết. Nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra, dường như cả những người ngồi xung quanh đây cũng giống như là thằng Tí. Từ già cho đến trẻ họ không thực sự ưa gia đình của ông Văn này lắm, mà chỉ đến đây như là một thứ nghĩa vụ phải làm mà thôi. Ngồi với thằng Tí thêm được một lúc thì tôi đứng dậy tò mò đi ra giữa sân, ngó xem mọi người đang làm gì trong nhà. Gia đình của ông Văn giờ chỉ còn lại hai vợ chồng già, đang đứng chắp tay lại với nhau, miệng lâm dâm khấn vái. Khuôn mặt ai cũng toát ra vẻ đau đớn cùng cực, nhưng lại đỏ au như có khí giận trong người. Lão pháp sư thì đang đi xung quanh áo quan, thả vào trong những thứ bột màu đỏ như là chu sa, chẳng biết để làm gì. Tôi đã toan quay về nhà xem nốt đống tài liệu thì từ ngoài sân, có hai người thanh niên vừa nhảy xe máy, tay ôm một bức di ảnh mà chắc chắn là chụp người quá cố. Bức ảnh nền xanh như là ảnh thẻ, ghi lại khoảnh khắc cả người chết lúc mặt mũi vẫn còn tươi tỉnh. Nhưng bỗng tôi rùng mình há hốc miệng, lùi lại phía sau, trượt chân ở bậc thềm và ngã ngồi xuống đất. Hai người vừa vào ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng đang bận giữ bức hình chụp cho nên vội vàng đi vào bên trong. Mặc cho tôi ngồi lại mặt mũi xám ngoét như chạm đổ và mồ hôi đã ướt đẫm trên lưng không biết từ lúc nào, bởi vì khuôn mặt trong di ảnh kia giống hệt cái kẻ đã cởi trần đứng giữa sân nhìn tôi hồi trưa nãy, lúc mà tôi còn đang đứng trong nhà chú Thím ngó sang nhà ông Văn. Không ai khác, đó chính là Vương, người vừa chết hôm qua. Khoảnh khắc thoáng qua làm tôi lạnh người kinh hãi. Tôi vội vàng đứng dậy, loạng choạng bỏ về trước đôi mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Thằng Tí thấy tôi bị bắt trước nối gót theo sau, vừa đi nó vừa hỏi: "Trượt chân ngã à anh?" Tôi quay đầu lại không dám nhìn vào tăng trưởng mặt xám ngoét, nhưng vẫn cố gượng cười đáp lại: "Ờ, ai đổ cái gì ra sân ní trơn quá, anh về thay quần áo rồi sang ngay." Thằng Tí lại bảo: "Thôi để tôi hãy sang anh ạ, giờ toàn việc bếp núc rau cỏ, anh em mình đến chỉ vướng chân vướng cẳng, em cũng về nhà đây, ngồi cả ngày ở đây rồi." Dứt lời nó cũng rảo bước thân thoắt đi nhanh. Tôi còn nán lại một lúc mới chạy vào trong nhà mà lòng vẫn chưa nguôi cơn kinh hãi bàng hoàng. Ngồi xuống chiếc giường đơn kê trên tầng, tôi cứ tần ngần mãi. Đống họa phẩm bản vẽ bày đầy trước mặt, nhưng mà tôi cũng không đụng đến vì trong đầu còn vướng bận hình ảnh của người chết hiện về. Tôi đưa mắt nhìn lên bậu cửa sổ, nơi mà trưa nay tôi đã lén nhìn xuống sân nhà hàng xóm. Cảm giác rùng rợn khi mà cặp mắt vô hồn của Vương vẫn còn đọng lại trong đầu làm tôi gần như là phát hoảng. Sao lại có sự lạ như vậy? Người chết hiện về hay sao? Hay là tôi đã nhìn nhầm người khác? Những câu hỏi cứ như vậy quay tròn trong đầu làm tôi choáng váng bất an. Trong thế gian thì người giống người là chuyện bình thường, nhưng không thể giống đến như vậy, như thể cùng một khuôn mặt đúc ra. Tôi bắt đầu liên tưởng lại toàn bộ vấn đề, liệu có phải nhà ông Văn bị những thứ bùa ngải khắc trên cột gỗ tác động đến? Cái này thì người trần mắt thịt như tôi không dám chắc, nhưng chính vì lẽ đó mà tự nhiên tôi cảm thấy tò mò. Sự hiếu kỳ như là một ngọn lửa bị đổ thêm dầu, cứ thúc giục tôi lần mò tìm hiểu như sự việc đang diễn ra trong căn nhà giàu có đấy. Chiều vừa tối tôi đang nghe tiếng dưới nhà có tiếng người léo nhéo, hóa ra thì thằng Tí đến gọi tôi đi chơi. Thanh niên ở trong làng hầu hết đã thoát ly ra thành phố, kẻ làm công nhân, người làm nhà nước, cho nên chỉ tối tối mới có thể tụ tập lại với nhau. Đa phần những thanh niên làng tầm tuổi này đều đã có vợ con đề huề cả, cho nên trong xóm không có việc gì thì anh em chỉ kịp chào nhau lý lệ mà thôi. Nhưng nếu có đám cưới đám ma thì mới là lúc để mọi người ngồi cùng với nhau. Xem ra những khuôn mặt cũ vẫn còn nhiều, họ chỉ già đi và nặng gánh cơm áo gạo tiền hơn mà thôi. Thằng Tí dẫn tôi vào một bàn toàn các thanh niên sàn sàn tuổi. Các anh cu lộ ngày xưa suốt ngày kéo mo cau chơi với tôi, giờ đã râu ria xồm xoàm hai con một vợ. Anh vẫn làm nghề chăn vịt, nhưng thầu được cả một mảng đất to làm trang trại cho nên cũng khấm khá lắm. Thằng Bắc nhà đầu ngõ ít hơn tôi 2 tuổi, nhưng cũng đã có con, bây giờ cũng lớn lắm chứ không thò lò mũi xanh như hồi bé. Còn 2 người nữa tôi không biết tên, nhưng hình như cũng là người cùng xóm mới chuyển về đây ở. Mâm của chúng tôi ngồi khá xa, mãi gần ngoài cổng để tiện trông xe, đón khách, cho nên cả lũ phải ăn vội vàng, rồi phân công ai vào việc đấy. Anh cu lộ ngồi ghi sổ tang cùng tôi, anh chăn vịt có thâm niên nhưng được cái khéo tay, chữ nghĩa, nắn nót đâu ra đó. Còn hơn cả thằng học hết 5 năm đại học như tôi. Thằng Tí trong xe ở gần đó cũng thỉnh thoảng ngồi lại, xin điếu thuốc ăn cái kẹo góc vui câu chuyện. Ngồi tỉ tê tâm sự hỏi han công việc gia đình một lúc thì 3 thằng chúng tôi trở lại với đề tài cũ, nghĩa là cái chết của anh Vương, con của ông bà Văn. Tôi tuyệt nhiên không dám nhắc đến vụ trông thấy người chết hiện về, nhưng cũng đã đưa đến nguyên nhân sự vụ. Anh cô lộ nhà sát vách với 2 ông bà Văn nâng chén trà lên xoay xoay trong tay nhưng lại đặt xuống bàn trầm giọng kể. Nhà ông bà Văn sau khi xây dựng nên cơ ngơi này thì vài năm đầu không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đời người ai cũng vậy. Tự nhiên có cả đống tiền rơi vào đầu thành ra lối sống cũ không giữ được. Tiền bạc nó cứ là thứ mãnh lực vô hình, có thể nâng người ta lên nhưng cũng có thể dìm người ta xuống. Gia đình của ông bà Văn có ba muộn con đều là trai, thì duy chỉ có thằng Vương là khấm khá nề nếp hơn cả. Nhưng tính tình hách dịch khó ưa lắm. Còn hai thằng em nó thì rách rời rơi xuống. Bọn trẻ người mùi tiền nhưng mà ham mùi đất. Mới giàu lên được một thời gian đã sa vào rượu chè nghiện ngập. Lá Văn biết tin con của mình nghiện nhưng không đưa đi cai mà cứ giữ ở nhà. Một thằng thì đang đi tù vì ăn cắp. Còn đấy năm ngoái một thằng chết thiêu vì đi trộm chó. Công an cũng có chẳng làm được gì vì cái xóm giếng. Công an cũng chẳng làm được gì vì cái xóm giếng đều bao che cho nhau. Không làm sao mà tìm ra thủ phạm được. Lúc mang cái xác về nhà thì thằng đấy đã cháy đen thui. Mùi thịt người khét lẹt bốc lên. Cả đám tang ai cũng buồn nôn lợm giọng. Giờ đến lượt thằng Vương. Trong cái không khí quạnh quẽ lạnh lùng của trời đêm sương đổ, hai thằng chúng tôi ngồi nghe anh Cu Lộ kể chuyện mà dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Tôi liền hỏi: Thế anh Vương chết sao à? Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh nhưng mà lúc tối đã lên cơn động kinh duyệt chết đột tử. 4-5 người nhảy lên người của nó giữ lại mà không quát được. Nó khỏe như trâu, hất bay hai ông. Anh sợ quá chỉ dám đứng ở ngoài. Mồm miệng của thằng Vương sùi bọt trắng, hai mắt trợn trừng lên đảo như giang lạc. Còn chân tay của nó thì bấu mạnh xuống giường. Nhưng mà lạ nhất là từ lúc bước vào trong nhà của ông Văn thì lúc nào cũng có cảm giác lạnh toát như đang đứng giữa bãi tha ma vậy. Từ trước đến giờ đều như vậy chứ không phải chỉ mỗi ngày hôm nay đâu. Tôi nhìn sang thằng Cu Tí, nó cũng gật đầu đồng tình bởi đã có quá nhiều fan phải múi mặt khi sang nhà ông Văn khất nợ. Mà mỗi lần như vậy điều khiến cho nó sợ hãi không phải là sự ghê gớm của gia đình ông mà là một cảm giác kỳ lạ rùng rợn, lành lạnh tiêu điều trong căn nhà này. Nhà của ông Văn xây hình phức hợp, hai gian quay mặt vào nhau để chừa lại một khoảng ở sân giữa, phủ kín cả dàn thiên lý xanh tốt quanh năm. Xung quanh nhà lại là một bức tường cao phủ dày, những cây leo như là bìm bìm, trường xuân, càng khiến cho ngôi nhà bị được một vẻ âm u và lạnh lẽo. Nghĩ đến đó thôi mà sống lưng của tôi đã hơi tê dại, cảm giác như có người đang theo dõi mình đằng sau. Làm tôi quay quắt đầu nhìn nhưng mà dĩ nhiên là chẳng có gì ngoài đám người đang tất tả chạy sang. Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì ngoài đám đông người đang tất tả chạy tang. Anh Cô Lộ phất tay ngăn lại rồi cắm cúi viết xé đưa cho thằng Tí vì vừa có một người khách đến. Bên trong nhà vẫn chưa hề có tiếng khóc to. Rõ ràng lão thể pháp vẫn chưa phép cho người đi phát tang. Chúng tôi chẳng hiểu được gì ngơ ngác làm theo những chỉ dẫn từ trước. Ai cũng lấy lạ vì Vương đã chết 2 ngày. Mọi thủ tục tắm rửa tậm liệm đều đã hoàn thành từ lâu, nhưng mà tuyệt nhiên trong nhà không được có tiếng người khóc. Nhưng cả ba chúng tôi đều còn đang nhìn và suy ngẫm vẩn vơ, thì tự nhiên trong nhà vang lên tiếng bước chân, rồi liên tiếp cả chục người lũ lượt chạy ra, mặt mũi ai cũng xám ngoét, vừa chạy vừa la ó ngăn không kịp. Bà thím của tôi cũng là một trong số họ, bà lạch bạch chạy như là con vịt. Thế tôi và anh Cô Lộ cùng thằng Tí vẫn còn đang ngơ ngác, thím tôi liền bảo: Chạy nhanh lên còn đứng đó làm gì? Ma, thằng Vương biến thành ma rồi. Cả ba thằng chúng tôi đều đứng người ra một lúc, giờ mới cuống cuồng co giò chạy hết vào nhà tôi. Quả nhiên đám đông chạy đi như là ma đuổi vì họ bị ma đuổi thật. Con ma đó là Vương, người mới chết trong nhà của ông Văn. Cái xác khi đưa vào quan tài thì ta cứng đờ như khúc gỗ. Thế nhưng mà lúc lão thầy pháp còn đang làm lễ thì tăng trường chỉ văng vẳng tiếng khấn hứa tụng niệm, thì bỗng nhiên trong đám người ngoài sân bắt đầu có kẻ thấy những tiếng kéo cà kéo kẹt như là ván gỗ cọ vào nhau. Âm thanh ấy ban đầu còn rất nhỏ nhưng về sau thì lại càng lớn dần rõ dần, ai ai cũng nghe thích cả, át luôn cả tiếng tụng niệm cầu kinh của lão pháp sư đang khoác đạo bào ở trên người. Trong gian nhà rộng rãi thênh thang thù lù chiếc áo quan đặt giữa, có những người đã bùn rùn cả chân tay. Đầu quanh quất nhìn tứ phía vì không biết âm thanh ma quái kia từ đâu vọng tới. Những cái cột nhà kèo mái tận dụng từ đống đồ gỗ chôn sau dưới đất đều bao. Sau dưới đất năm nào bây giờ cũng đất đan xen vào nhau, trông thật là lạnh lẽo. Nhưng mà người ta càng chăm chú lắng nghe thì lại càng nhận ra âm thanh ấy không phải xuất phát từ những cây cột, cây kèo, mà nó đang kéo kẹt ngân vang từ chính chiếc quan tài quản sắc của Vương. Lão pháp sư lúc này đã lùi về phía sau mấy bước, vùng cây kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào cái áo quan, trong khi những người bên cạnh thất hãi. Trong khi những người bên cạnh thì kinh hãi lùi cả ra ngoài. Kể cả áo quan run lên bần bật, tiếng cáo kẹt càng lúc càng to. Người ta thấy từng mảnh gỗ ám, người ta thấy từng mảnh gỗ chạm trổ hoa văn, khép rồng ghép phượng đang từ từ bung ra. Bà Văn thì để lộ ra khẽ hở bằng nửa đốt ngón tay, bao nhiêu gạo muối bên trong rơi cả ra ngoài. Bà Văn trong thế cảnh tượng ấy không kịp rú lên tiếng nào đang ngất lịm. Còn ông Văn thì điếng người há hốc mồm kinh sợ. Một người hàng xóm không kiềm được liền hô lớn: "Ôi trời đất ơi, thằng Vương nó sống lại kìa." Dứt lời thì bà ta bỏ chạy vì sợ hãi, làm cho đám đông phía sau cũng nhốn nhào bám theo. Cả tăng trường bỗng nhiên náo loạn như cái chợ vỡ, ai ai cũng kinh hãi. Kẻ bật tường người lao đầu vào cổng kín mà tìm kế thoát thân, tránh cho cả căn nhà khỏi tay ác hung hiểm này. Người đàn bà hét lên đầu tiên: "Ấy chính là thím của tôi." Ba người thanh niên chúng tôi thấy câu chuyện hư hư thật thật, chẳng có chút cơ sở nào có thể tin, cho nên mặc kệ những lời khuyên của thím ấy, khẩn trương quay lại nhà ông Văn xem mọi chuyện đúng như vậy hay không. Nhưng quả nhiên chưa vào đến cửa nhà đã thấy bên trong lục đục, chàn chát tiếng búa nện đinh. Sau lưng chúng tôi đông đảo thanh niên đàn ông đang tập trung lại, kẻ cầm đèn, người cầm gậy như là thể sắp lao vào một cuộc chiến đấu một mất một còn. Dù chẳng có ai biết được thứ gây ra sự lạ đó là gì. Thằng Tí nhanh chân nhất đã lao vào bên trong, nhưng nó khựng lại trước thềm nhà, mồm miệng sợ hãi há lớn ra. Chúng tôi nối gót bám sau lưng, cũng bị cảnh tượng hãi hùng kinh dị đó chặn lại. Sừng sững ở giữa nhà là cái quan tài dựng đứng, bao nhiêu gạo muối trà vụn bên trong trào ra hết. Người ngồi bệt dưới sàn nhà là ông Văn đang ôm lấy người vợ, còn lão đạo sĩ vẫn còn đang cầm cây kiếm gỗ, múa máy quay cuồng nói ra những lời chẳng ai hiểu nổi. Cả đám chúng tôi thất thần kinh sợ, nhìn cái xác cứng đờ của Vương mở mắt trừng trừng, vẫn là khuôn mặt ấy tái mét và trắng xanh. Anh nhìn vô hồn lướt qua tất cả mọi người, rồi vô tình dừng lại ở chính tôi, làm tôi rùng mình cả người buồn rồn như muốn ngã quỵ xuống nền nhà. Tại sao nó lại nhìn tôi như vậy? Tôi hoàng hồn lùi lại phía đằng sau, vô tình dẫm lên chân của anh cu lộ, làm cho anh khẽ kêu lên một tiếng. Bất ngờ cái xác của Vương từ trong quan tài bỗng nhiên rung ầm lên, rồi đổ vật xuống sàn nhà. Mặt đập vào nền đất kêu lên từng tiếng cộp cộp khô khan. Đám đông sững sờ nhìn cảnh tượng quái đản đến rùng mình, nhưng mà thần trí mọi người đều như bay biến cả lên mây, nên chẳng có ai phản ứng lại được gì. Mãi một lúc sau mới có người can đảm lao lại đỡ cái xác lạnh ngắt của Vương. Lão đạo sĩ đến lúc này mới dừng kiếm thở hổn hển như đang kiệt sức. Lão lắc đầu rút từ trong đạo bào ra một nắm bùa cả xanh cả đỏ, niệm quyết chú rồi thổi hơi vào đó. Lập tức cả đống bùa bùng cháy, nhưng lão cầm trên tay như không hề bị bỏng, hùa hùa trong không khí trước khi đám bùa hóa thành tro bụi. Lão làm xong việc bỗng quay phắt lại đằng sau, đảo mắt nhìn vào đám đông đang tụ tập. Ánh mắt giáo hoành sắc lẹm ấy tự nhiên dừng lại, chiếu vào tôi nghi hoặc. Tất cả mọi người khi ấy cùng nom thấy, nhau mắt ngạc nhiên cũng đăm đăm dõi về phía của tôi. Nhưng lão đạo sĩ lên tiếng nói: "Mọi việc như vậy đã là xong, xin bà con bình tĩnh tiếp tục cực hành tang lễ, nghi thức phát tang cũng đã tiến hành ngay bây giờ." Lời nói của vị đạo sĩ kia như một mệnh lệnh, khiến cho những ai ở đó cũng răm rắp tuân theo, dù trong lòng còn đang rối ren sợ hãi. Thằng Tí đứng cạnh tôi lên tiếng hỏi: "Này, sao ông thầy pháp vừa nãy lại cứ nhìn anh chằm chằm như vậy?" Tôi lắc đầu không đáp, chính tôi cũng muốn trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng 10 năm mới trở về lại vướng vào cái sự lạ quái đản này, sao tôi có thể lý giải cho nổi. Tôi thuần thế ghé mắt nhìn vào trong nhà, cái áo quan đang được 4-5 người hạ xuống, đặt nằm lên 3 ghế băng bằng gỗ. Lão đạo sĩ lạ mặt cũng đứng đó, nhưng bất thần lão quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi hoảng sợ, lùi bước ra đằng sau, vội vã lần về nhà. Tối hôm đó, kèn trống đám ma mới bắt đầu giống lên. Trưa nay không ngủ lại đi cả một quãng đường xa mấy trăm cây số, cho nên tôi cũng mệt phở người. Vừa đặt lưng xuống giường thì mắt đã nhíu vào, bóng đêm cũng dần buông xuống phủ trùm lên mọi vật. Tiếng búa đình đóng vào gỗ chan chát khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Trong bóng tối lờ mờ của lúc nửa đêm về sáng, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, tự nghĩ không biết đêm nay lại còn có ai sửa nhà sửa cửa gây nên tiếng động lớn đến như vậy. Tò mò tôi xuống giường, đi ra phía đầu cầu thang trông xuống dưới nhà. Bóng tối đen kịt vẫn phủ kín không gian, chứng tỏ cả nhà chưa ai thức giấc. Nhưng tiếng bút đinh vẫn còn vang lên rất rõ. Giữa không gian tĩnh mịch còn lớn hơn lúc bình thường, càng làm cho tôi tò mò khó hiểu. Tôi quay trở về phòng tự nhủ chắc là nhà ai đang đóng hòm đóng tủ gì đó, cho nên đành thở dài không muốn để tâm. Thế nhưng lúc bước qua khung cửa sổ tôi giật mình, quả thật tiếng động kia đang phát ra từ ngoài cửa. Ở mảnh sân gạch nhà ông Văn, tôi thấy túm tụm rất đông người đang tụ tập. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy ở đó căn nhà chính của vợ chồng ông Văn đã không còn như hồi tối. Mọi thứ tan hoang ngổn ngang, gạch ngói gỗ mộc chỉ trơ lại cái khung nhà. Tôi choáng váng giật mình rồi tự hỏi, chẳng lẽ nhà đang có đám lại đi sửa? Mà lạ nhất, tại sao người ta có thể làm nhanh đến như vậy? Lúc tối cả căn nhà vẫn còn nguyên, mà đến đêm đã tháo gỡ hết ra cả. Tôi chăm chú lặng nhìn đám người đang làm việc. Dưới đêm hôm khuya khoắt, dưới ánh đèn vàng le lói, ai cũng nhớp nháp mồ hôi, nhưng không hề có ý định dừng tay lại nghỉ. Họ đang đào bằng những khúc gỗ tròn dường như để dựng cột nhà hay là vì kèo gì đó mà tôi không biết. Tương phản, giữa đám người đang hùng hục làm không ngơi nghỉ, có một người đàn ông dáng dấp bệ vệ đang ngồi đung đưa trên một chiếc ghế mây, khoe cái bụng bự to như là cái trống. Lâu lâu người đó lại vươn người ngồi lên, cau mày đăm đăm rồi chỉ trỏ như đang quát tháo. Tôi ngạc nhiên đến choáng váng cả người, vì đó mà chẳng ai xa lạ chính là ông Văn, người đàn ông có cậu con trai cả vừa chết. Nhưng những vẻ tiêu điều ủ rột mệt mỏi biến đi đâu hết, chỉ để lại trên nét mặt phương phi béo tốt kia là một sự lạnh lẽo khác thường, khắc họa rõ nét con người bạc ác bần tiện. Những tiếng chửi bới quát tháo dường như bị âm thanh chát chúa của bảo cưa đinh, cho nên tôi chẳng thể nào nghe rõ ông ta đang nói gì. Chỉ thấy dưới sân đám thợ mộc đang cặm cụi làm, đầu cúi gằm như cố gắng nuốt trôi những cay đắng của lão chủ nhà gớm ghiếc. Nhưng bất ngờ trong những đám thợ mộc thợ nề ấy có một dáng vóc quen thuộc, đôi chân hơi thọt bước thấp bước cao, khiến cho tôi chú ý. Cái dáng người ấy tôi không thể nào quên được, một chân bên trái hơi tập tễnh, dấu vết của một lần truy quét tội phạm ma túy bị trúng đạn xuyên xương, vẫn hay được ông kể mỗi lần uống rượu tê tê. Người thọt chân đó chính là chú Trúc. Nhưng mà tại sao chú lại ở đó? Không phải chú Trúc đang ngủ với vợ dưới nhà? Những câu hỏi cứ liên tục quay cuồng làm tôi khó chịu, đầu óc váng vất như một người uống rượu mạnh không tìm ra lời giải. Tôi đưa tay bóp trán rồi toàn đóng cánh cửa sổ nhìn xuống khoảng sân. Nhưng thình lình tôi chết sững, miệng há lớn, tay chân cứng đờ như đã khúc gỗ. Bởi vì tiếng đóng đinh đục khoét đang ngưng hẳn, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Vừa đáng sợ nhất là trước mắt của tôi cả toán thợ đã dừng tay, cùng nhau ngẩng đầu dương đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào cửa sổ nơi tôi đang đứng. Những con mắt ma quái lạnh lẽo đến rợn người ấy không khác nào đôi mắt trưa nay tôi nhìn thấy, đôi mắt của Vương. Sự kinh hoàng gây sợ làm tôi rối trí, dẫm bước lùi lại phía sau, nhưng đôi chân luống cuống không ngờ vấp phải một vật cứng dưới sàn nhà làm tôi ngã lăn, đập mạnh thái dương xuống đất. Trước khi đôi mắt lờ đờ khép lại vì cú ngã đau tiếng người, tôi bàng hoàng nhận ra ở dưới gầm giường có một bàn thờ nhỏ. Dậy, dậy đi cháu, sao mày lại nằm lăn ra đây? Thôi chết rồi ông ơi, lên đây mà xem. Tiếng của thím hoang hoàng vắng cả đầu làm tôi lồm cồm bỏ dậy, mũi dãi thòng lòng trên sàn nhà. Thím tôi thấy tôi đã tỉnh lại đưa tay lên xoa trán, vuốt đi những giọt mồ hôi căng thẳng. Thím nhìn tôi kinh hãi hỏi, mày làm sao thế cháu, sao lại nằm ở dưới đất thế này? Tôi còn đang choáng váng chưa kịp trả lời thì nghe tiếng bước chân bước thấp bước cao tiến lại. Từ cánh cửa chú tôi đang lết cẳng thọt ra bên ngoài, mặt mũi hốt hoảng lo âu không kém gì bà thím. Sao mày lại nằm đây? Tôi chớp mắt cái nhìn đôi chân tàn tật của ông chú, khẽ lắc đầu gượng cười rồi nói, đêm qua cháu ngủ mơ đi đá bóng với hội anh cu lộ thằng Tí, chẳng hiểu thế nào bây giờ lại nằm đây. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, chú tôi thở dài bực mình.
Lớn rồi mà còn lắm trò. Thôi đi ông tướng ạ, xuống nhà đi, chú nấu sẵn mì gạo rồi đấy.
Bà thím cũng xen vào chép miệng lắc đầu. Thế mà cứ làm tao hết cả hồn, tưởng mày bị trúng gió. Dứt lời bà nối gót theo ông chú, để lại tôi ngồi dưới sàn nhà. Tôi nghe thấy tiếng của hai người đi xuống cầu thang thì lồm cồm bò dậy, tiến ra gần cửa khép nhẹ nhàng rồi từ từ cúi đầu nhìn xuống. Trong gầm giường tối đen nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra hình dáng của một cái ban thờ nhỏ nhỏ. Trái tim của tôi chững lại, hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực vì phía sau lưng cái cửa đang kéo kẹt mở ra. Quay người nhìn lại thì không có ai, hình như chỉ là một cơn gió ùa vào để cho cánh cửa tự động mở. Ngày hôm ấy tôi trình diện ở nhiệm sở bận bịu tối mặt vì đống công văn bản vẽ, giấy tờ mà chỉ có một mình tôi là kỹ sư phải lo liệu hết. Tưởng chừng như công việc bận bịu sẽ có thể quên đi những chuyện vừa rồi, nhưng mà lâu lâu mỗi khi tôi nghỉ tay thì hình ảnh những đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đứng nhìn từ dưới sân của Vương và đám thợ mộc trong đó có chú tôi quay lại ám ảnh, khiến tôi rùng mình sợ hãi. Câu hỏi cứ vương mãi trong đầu của tôi là tại sao người ta lại cứ nhìn chừng chừng về tôi như vậy? Khi ban thờ trong gầm giường trong góc nhà kho của chú tôi là để thờ ai? Phòng thờ thì đặt trên sân thượng, cột thờ gia tiên cũng để ngoài trời. Văn hóa Bắc Bộ đâu có yêu cầu người ta phải thờ cúng thêm vị thần nào. Tại sao ai lại cố tình giấu cái hương án dưới gầm giường như vậy? Tôi khá là thắc mắc nhưng đoán ngay là bà thím. Thím của tôi tính tình có phần mê tín hay tin những câu chuyện dị đoan, cho nên thích giao lưu với những thành phần bỉm sữa trong xóm để nghe lời xui dại về nhà lập bàn thờ cầu cúng gì đó chăng. Chỉ chú Trúc là một người nghiêm túc, ghét cay ghét đắng mấy chuyện kiểu này thì chẳng có lý do gì tự nhiên lại làm như vậy. Tôi chép miệng tiếc rẻ lúc sáng vì đã quá vội vã đi, không kịp chui vào gầm giường để xem tận mắt cái bàn thờ ấy. Nhưng mà ánh sáng lờ mờ cũng giúp tôi thấy được phần nào hình dáng của nó. Trông nó không khác gì cái bàn thờ thần tài mà dân kinh doanh hay để trong quầy quán. Là một điều là nó có vẻ thấp hơn, vuông vức chứ không được chạm trổ cầu kỳ rộng phượng. Bát hương nguội ngắt dường như rất lâu không có ai cúng bái và cũng chỉ lơ thơ vài gốc que hương trồi lên. Tôi tự nhủ chiều nay khi về nhà sẽ phải kiểm tra lại cái ban thờ ấy cho cặn kẽ. Nhưng dự định ấy của tôi không thành sự thật, vì khi tôi về nhà chui lên gian phòng nhỏ ở tầng 3 thì đã chẳng thấy cái bàn thờ đó đâu cả. Gầm giường cũng được quét dọn lau sạch, không hề bám lại một chút bụi bẩn. Y như trong gia đình chú thím tôi có một ai đó cố tình xóa đi dấu vết. Điều đó càng làm tôi tò mò quyết tìm hiểu cho cặn kẽ. Tôi xuống nhà thấy chú tôi đã đi vắng, hai đứa con của chú đang ngồi ôn bài trên bàn ngay ngoài phòng khách để tiện cho mẹ chúng quan sát. Tôi quay vào bếp lớn tiếng hỏi: "Thím ơi, chú đây đâu rồi? Chú mày lấy xe đi từ đầu giờ chiều ta cũng không biết là đi đâu. Thế cháu có sang nhà bên đám nữa không? Thôi nó một hôm, mai người ta mang quan tài đi hạ huyệt rồi. Mong là nhà đó bình thường, tai qua nạn khỏi, chứ khổ quá, mấy năm mà chết liền hai mạng." Những lời cuối cùng tôi nghe thím tôi nói bằng một giọng tha thiết rất chân thành, y như là gia đình mình gặp nạn. Tôi mượn tạm một đôi dép lê nói vọng vào: "Cháu sang bên đấy một chút rồi cháu về ăn cơm." Tôi bước chân ra bên ngoài cửa, còn thấy cô tư gọi với theo bảo: "Ờ, nhanh mà về." Nhưng tôi chưa đi đến được nhà ông Văn thì đã bị một người chặn lại giữa đường, đó là lão thầy Pháp. Người vận đạo bào cánh nhạn, nửa trắng nửa đen trông quái dị, chẳng khác nào lũ hắc bạch vô thường. Lão đạo sĩ lườm mắt nhìn tôi, ấn cái đốc kiếm gỗ đào vào bụng để ngăn tôi lại. Tôi trợn mắt lên hốt hoảng bảo: "Này, ông làm gì hả?" Lão đạo sĩ không để cho tôi nói hết câu đã cười gằn trợn mắt nói: "Người toàn âm khí lạnh lẽo đến tím tái cả mặt mày thế kia, cậu ra đường không soi gương hay sao?" Tôi nghe lão đạo sĩ mặt mũi răng hồ bặm trợn này nói như vậy thì bất giác đưa tay lên sờ sờ hai bên má, làm cho lão đạo sĩ lại cười gằn lên một lần nữa, giọng trầm như là nhắc nhỏ: "Liệu liệu mà tìm nơi khác ở đi, oan có đầu nợ có chủ, ác giả thì ác báo, nhưng cứ ở lì chốn này tay bay vạ gió chưa biết chừng đâu." Dứt lời lão buông tay của tôi cười lên khanh khách như một kẻ điên rồi đi thẳng. Tôi trợn mắt hãi hùng lạnh người trông theo cái bóng dáng mảnh khảnh của lão đi khuất vào ánh hoàng hôn. Bọn thầy bói, thầy pháp đôi khi hay kiếm ăn bằng những trò dọa dẫm thế nhân, nhưng tôi không hề cảm thấy lão thầy pháp này có ý định như vậy.
Dường như lão biết gì đó về lai lịch của căn nhà này, hoặc là sự thật về cái chết của hai người con và căn bệnh sơ gan cổ trướng của ông Văn. Càng nghĩ tôi lại càng thấy tò mò. Nhiều câu hỏi trong đầu đã bắt đầu liên kết với nhau, nhưng vẫn còn thiếu dữ kiện để tìm ra đáp án. Dường như gia đình của chú tôi có liên quan mật thiết đến những biến cố của gia đình hàng xóm. Ngồi cùng đám thanh niên ở trong xóm thì tôi châm điếu thuốc lào rít lên một hơi rồi trả điếu thuốc vào tay của anh Cu Lộ. Hôm nay anh cũng sang đây, không chỉ để trông cho đám ma mà cốt yếu là tụ tập nói chuyện với đám thanh niên. Tôi liền chắp miệng lên la hỏi, nhà ông Văn này có khi to nhất xóm anh nhỉ, hai gian nhà một cái sân đất rộng thênh thang. To nhất xóm thì chưa có chắc, nhưng mà được cái là rộng hơn nhiều nhà khác, mảnh đất lại vuông vắn không có nhiều góc tù góc khuyết. Tôi quay sang nhìn người ấy rồi hỏi thêm, mà nhìn nhà kiến trúc cũng lạ nữa anh, chẳng biết là gia đình tự làm hay là thuê thợ kết, hay là thuê thợ thiết kế. Anh Cô Lộ bây giờ mới nói chen ngáp dài một hơi như người buồn ngủ. Thuê ai đâu, ông Trúc nhà mày sang làm chứ ai, từ cánh cổng cho đến cột kèo mái ngói tất cả là do tay ông Trúc nhà mày chỉ đạo thi công, chứ không có kiến trúc sư kiến trúc sẹo nào cả, chỉ thuê thợ mộc từ bên huyện khác về làm thôi. Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn anh Cu Lộ, không tin vào tay của mình, bởi chú tôi cả đời là lính, có biết gì về vẽ vời đâu mà nói đứng ra chỉ huy công trình. Nhưng mà chưa kịp hỏi thì anh Cu Lộ đã nói, khổ thân lão Văn tính tình hách dịch, khó chịu cho nên hồi đấy ông Trúc nhà mày suốt ngày nghe trời vẫn phải chịu nhịn. Nghe nói là trước khi sang xây nhà cho lão, thì chú Trúc của mày có nợ mấy chục triệu chẳng biết để làm gì. Tôi hơi ngẩn người nhớ lại những hình ảnh không biết là thực hay mơ tối ngày hôm qua mà rùng mình. Liếc mắt trông vào khoảng sân lát gạch đỏ đang có hàng chục người tụ tập làm lễ viếng. Tôi cau mày ngẫm nghĩ và tự nhiên sực nhớ ra một chuyện khiến cả người co rúm lại. Đúng lúc ấy thì thằng con út nhà chú thím chạy sang gọi tôi về ăn cơm, cho nên tôi đành đứng dậy tạm biệt mấy người anh em rồi thất thểu lê bước về nhà. Tôi đấy chú Trúc không về ăn cơm, chẳng ai biết là đi đâu và chính thím tôi cũng tỏ ra không quan tâm cho lắm. Ăn xong mấy bát cơm rồi cùng lũ trẻ phụ thím dọn mâm rửa giấy sạch sẽ mới lên nhà. Tôi chỉ còn ở lại đây thêm 2 ngày nữa. Khi trở về phòng tôi băn khoăn không biết có nên đào bới những câu chuyện dị thường này hay không. Tâm tư mệt mỏi cộng thêm cả ngày làm việc không nghỉ ngơi tôi kiệt sức, loay hoay xem xét giấy tờ thêm một lúc rồi lại nằm vật ra giường. Tối qua tôi nhớ là mình đã vướng chân vào một vật gì đó để trên sàn nhà rồi mới ngã. Nhưng tôi chắc chắn một điều là sàn nhà chú thím chẳng có gì. Và chính tôi cũng là người ngăn nắp. Sự tò mò khiến tôi bật dậy kiểm tra, nhưng dĩ nhiên không có gì khác lạ. Nhưng tôi chưa đầu hàng, tôi tiến đến cánh cửa sổ rồi từ từ lùi lại, theo đúng như quỹ đạo đêm qua. Bước được 2 bước, thì quả nhiên gót chân của tôi vướng phải một vật gì đó hơi kênh lên một chút. Tôi quay đầu nhìn lại thì không thấy gì ngoài những hoa văn vẽ trên nền gạch. Nhưng rõ ràng cái cảm giác rờn rợn vừa rồi vẫn còn in lại dưới gót chân. Tò mò tôi ngồi xuống sờ tay kiểm tra, thì quả nhiên giấu dưới một nét vẽ còn rất nhỏ trên nền nhà. Có một khoảng gạch trồi lên mà nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, từ trên cao trông xuống sẽ không làm sao phát hiện nổi. Tôi càng nghĩ càng tò mò, bởi đây rõ ràng là bàn tay con người chế tác, chứ không phải tự nhiên mà có. Tôi xoa nhẹ cái gờ gạch đó rồi cố sức lay lay nhưng mà nó chưa ì ra không phản ứng. Bởi vừa rồi có một âm thanh lách tách rất khẽ vang lên, tiếng động nhỏ như là tiếng tí tách của kim dây đồng hồ, nhưng trong căn phòng quạnh quẽ này thì rõ ràng như là xoáy vào tai. Chứ âm thanh răng rắc đó kéo dài chỉ chừng vài 3 giây rồi dừng lại, nhưng liền sau đó là có một tiếng kình kịch khô khan phát ra. Tất cả chuỗi âm thanh kỳ dị đó đều bắt đầu từ diễn biến từ lúc tôi dẫm mạnh lên cái gờ nhỏ dưới nền nhà. Đến lúc này tôi mới thầm nghĩ đến việc căn nhà này ngày xưa được chính chú tôi tự tay xây dựng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm tôi thẫn thờ cả người. Từ lúc cúi xuống thì bật đèn soi vào trong gầm giường, một ban thờ nhỏ đã hiện ra từ lúc nào. Lấy cái ghế gỗ chặn cửa tôi bỏ hẳn vào trong gầm giường. Ánh đèn flash xanh xanh lạnh lẽo chiếu rõ từng ly từng tí trên cái bát hương quái dị. Nó cũng như là mọi cái ban thờ khác, hình dáng tựa tựa như nhau, nhưng thô kệch hơn nhiều vì chỉ đóng toàn bằng gỗ tạp. Thế nhưng rõ ràng cái hương án này bị dính cứng dưới mặt sàn, không xê dịch hay là chuyển được đi đâu. Là hơn nữa nó dán ảnh thờ mà lại có một lá bùa màu vàng, trên vẽ nhằng nhịt đủ thứ hình thù quái dị bằng mực đen, lại triển hai con dấu đỏ lử. Bát Hương cũng chỉ lơ thơ về cổng quê nhang, còn sót lại rõ ràng đã lâu không có ai cúng kiếng. Tôi kiểm tra mãi không thấy gì kỳ lạ, toàn bỏ ra thì cái điện thoại cầm trong tay rơi úp xuống mặt sàn nhà. Ánh đèn vừa lát rọi lên đáy giường, trong ngực của tôi bỗng lặng ngắt, cái trái tim của tôi như ngưng đập. Tôi vội vàng bò lùi lại phía sau, mà kệ luôn cái điện thoại chồng chơ dưới đất. Vừa chui ra ngoài tôi nghiến răng, gồng sức lực lật cả cái giường đứng dậy. Dưới ánh sáng đèn neon lạnh lẽo xanh nhạt trên nền tường, chiếu rõ từng chút một cả đáy giường tôi nằm đã hai hôm, là chi chít những bức họa đồ kỳ lạ, vẽ những thứ cơ quan bánh răng ròng rọc, xen lẫn cả những chữ tượng hình như là rồng bay rắn bò, loằng ngoằng quái dị. Có cả những đoạn chữ ngắn ngủi ghi bằng bút bi, những lời lẽ viết bằng tiếng Việt, nhưng như một dạng phiên âm từ tiếng Trung Quốc mà tôi không hiểu rõ. Tất cả hiện lên mồn một như một bức tranh hoành phi khổng lồ ở dưới đất lù lù cái bàn thờ đặt giữa. Đây không phải là một gian nhà kho tầm thường mà chính là một điện thờ, một chỗ hành lễ cúng cầu gây sợ. Còn đang kinh hãi lặng người thì cánh cửa phòng rung lên bần bật như có kẻ từ bên ngoài muốn xông vào. Chưa kịp định thần tôi đã nghe giọng chú Trúc nhỏ nhẹ gọi từ ngoài, âm điệu ngọt ngào đến mức rùng mình, làm tôi tự nhiên kinh hãi lạnh buốt cả sống lưng. Cháu ơi, mở cửa chú bảo cái này. Tôi không đáp lại, chiếc chân tại chỗ với cái giường vẫn còn dựng đứng ở giữa phòng và lù lù bàn thờ vẫn còn nguyên si. Cánh cửa buồng rung lên bần bật, tiếng nói của ông chú tôi vẫn thúc giục bên ngoài. Nhưng nó kéo dài không được lâu. Chỉ chừng 10 giây sau mọi thứ rơi vào im lặng và chính quả tim đang nhảy trong lồng ngực của tôi cũng chiếu xuống khi cái tủ to tướng dựng ở góc tường từ từ di chuyển sang bên cạnh, mở ra một lối đi nhỏ, và ông chú quý hóa của tôi cũng từ đó mà bước ra. Mặt của chú nặng nề như lật đâm lê, nhìn tôi đăm đăm rồi thở dài quay sang cái giường lật ngửa. Trong khoảnh khắc kinh hãi đến đứng tim, chú tôi người luôn cận kề bồng bế tôi từ tấm bé nay đã khác hẳn. Đôi mắt ánh lên tia nhìn dữ tợn nanh ác, hiểm độc đến mức rùng mình. Ông không hề lao bổ về phía của tôi mà kéo cái ghế chặn xuống cửa ông Dung ngồi, bật một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút trước mặt của tôi. Điếu thuốc cháy khét lẹt bốc lên làn khói trắng xanh vờn vờn trong không khí. Tôi thấy môi của chú nhếch lên như thoáng nở một nụ cười chua chát. Một hồi im lặng kéo dài mà tưởng đến cả trăm năm, chú tôi rút từ trong túi ra một cuốn vở học trò cũ nát nhằm nhở quăng lên bàn. Từ ngoài bìa nhìn vào nó trông tầm thường vô hại, nhưng nhờ làn gió từ ngoài cửa sổ, những trang đầu tiên bị hất tung ra, để lộ bên trong những dòng chữ nguệch ngoạc ghi chép nhằng nhịt những lời lẽ quái dị tôi không hiểu nổi. Đây là gì? Tôi liền đáp úng hỏi giọng run rẩy. Chú Trúc nhìn tôi gượng gạo. Đừng sợ, đây là những thứ mà những kẻ ác nhân xứng đáng phải gánh chịu, trong đó chép lại những lời chủ phú nguyền rủa xa xưa. Tôi vừa nghe đã dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Người lính cựu ngày nào trông hiền lành chân chất, luôn mạnh miệng bài bác những chuyện ma quỷ, không ngờ lại luôn giữ trong mình cái thứ tà vật hại người như thế này. Tôi choáng váng như thể sắp ngã ra nền nhà, phải vịn tay vào cạnh bàn đứng cho thật vững. Chú Trúc nhìn tôi buồn rầu thở dài một tiếng. Chú mày lăn lộn bao nhiêu năm chinh chiến, chưa một loại tội phạm nào mà chú phải bó tay. Nhưng mà trên đời luôn có những kẻ không phải là tội phạm, nhưng lỗi lầm chất cao như núi, sống trên tính mạng mồ hôi nước mắt của thiên hạ, cho nên chú không thể khoanh tay đứng nhìn. Ý của chú là sao à? Lão Văn và con cái của hắn từ Hà Nội về đây, dùng tiền và thiết lực quen biết sâu rộng của mình để ép hàng xóm nhà ta bán thống bán tháo cái mảnh đất kia để xây nhà, sau đó chiếm dụng luôn cả mảnh ruộng, ép một gia đình phải bỏ đất mà đi. Khi ấy chú mày mới giải ngũ về nhà, chưa nắm chắc đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghe thấy hàng xóm láng giềng kể như vậy. Đến sau này khi chính chú và gia đình phải ngửa tay sang vay tiền của nhà lão Văn, mới hiểu hết được những mánh khóe thâm độc của gia đình lão. Chứ làm thế này cũng là vì bất đắc dĩ, vì muốn thay trời hành đạo, trừ hại cho dân, những kẻ sâu mọt cậy quyền cậy thế cháu ạ. Tôi càng nghe mà lại càng choáng váng, chưa kịp lên tiếng hỏi chú đã nói. Người ta nói đúng, gia đình của lão Văn khi đào lên những cây gỗ kia trên thân cây đều khắc bùa lỗ ban. Nhưng mà thứ bùa đó chỉ là thứ bùa bình an, cầu cho gia đạo được yên vui. Tình cờ chú cũng biết được một vài thuật mọn học trong cuốn vở kia, lai lịch của nó cũng ly kỳ. Đó là một cuốn vở chú lấy được từ tay của một gã bường vàng trên mạn ngược. Một thứ chiến lợi phẩm mà ban đầu chú không nghĩ nó lại có tác dụng về sau. Trong đó ghi chép lại rất nhiều huyền thuật học theo trường phái của Lỗ Ban, dạy xây nhà có, làm cơ quan mật thất cũng có, và đương nhiên cũng có luôn cả cách dạy dùng bùa để trấn yểm nhà cửa. Bùa Lỗ Ban là loại bùa thường thấy ở đội thợ mộc, thợ nề, họ dùng để mà gây sức ép lên gia chủ mỗi khi xảy ra tranh chấp, xích mích hoặc chủ nhà và anh em thợ thuyền. Những xích mích ấy nếu không được giải quyết thì người ta sẽ dùng bùa để trù yểm gia đình đó. Giá như mà Lão Văn không tàn nhẫn thì tai họa này cũng chẳng xảy ra đâu. Tôi nghe chú nói mà mặt nóng bừng cả lên, quên cả nỗi sợ gần giọng nói. Nhưng chú đâu được quyền thay trời hành đạo, còn luật pháp quân kỳ cương thì sao? Luật pháp chỉ phát huy tác dụng nếu như có những tội trạng rõ ràng. Người ta làm thế nào để bắt một kẻ giỏi gây sức ép, rồi thao túng người khác bằng những thủ đoạn miệng lưỡi, và nhất là kẻ đó lại như Lão Văn, quan hệ đủ các cửa các nơi hả cháu? Câu hỏi của chú làm tôi nghẹn họng không biết trả lời. Chú lại cười cười rụi tàn đóm xuống chân, rồi lấy đế giày di nhẹ. Trên đời này bùa ngải càng huyễn hoặc thì cái giá phải trả càng khủng khiếp. Bùa Lỗ Ban cũng vậy, một thứ bùa dùng để cứu hay là hại người đều khiến cho kẻ sử dụng và người nhận dụng chịu phải trả giá. Cái giá của chú chính là đôi chân này. Nó càng ngày càng đau đớn như thể có roi ở trong xương, vằn vẹo càng ngày cả đêm chưa lúc nào nghỉ ngơi. Còn cái giá mà nạn nhân nó phải trả thì chắc cũng đã thấy, một người chết bất đắc kỳ tử. Thế còn hai đứa em nghiện ngập, một người đàn ông sơ gan cổ trướng, chú định phủi tay? Không, ba người đó đều do họ tự chuốc lấy. Hai đứa con có tiền lao người vào những đổ đốn như là rượu, là gái, là lô đề, là cờ bạc, không thiếu một thứ gì. Cuối cùng là ma túy chỉ là cái đương nhiên. Còn Lão Văn cũng chẳng khác gì rượu và gái. Lâu ngày bệnh tật tích lũy ở trong người thì cái kết cũng không thể nào tránh. Không phải tất cả mọi thứ đều do bùa ngải, chả có biết thứ gì đáng sợ hơn bùa ngải không? Tôi còn đang ậm ừ chưa biết trả lời sao thì chú đã lên tiếng nói. Thứ đáng sợ hơn cả bùa ngải chính là lòng người. Những kẻ như chú dùng bùa ngải để thay trời hành đạo, trừng trị kẻ độc ác nhằm hiểm. Nhưng mà còn có những kẻ dùng bùa ngải để hỗ trợ cái xấu, thậm chí chẳng cần dùng đến bất kỳ một thế lực nào cũng đủ để gây ra hậu quả. Chú đang nói thì khựng lại, lấy tay ôm ngực rồi nôn ra một bụi máu. Bãi máu đen xì lại lúc nhúc những mảnh nhỏ trắng xóa như rằm gỗ. Tôi kinh hãi tái mặt, há hốc mồm. Mất một lúc mới chạy đến, nhưng chú đã vội vàng xua tay. Bùa ngải càng huyễn hoặc thì... Chú lại ôm ngực quặn đau một lần nữa, máu tuôn ra ông ngọc qua cuống họng. Nếu gặp lại đạo sĩ kia, hãy cho chú gửi lời cảm tạ. Lão đã giúp chú kết thúc những chuỗi ngày đau đớn. Tôi lặng người nhìn chú đứng dậy lảo đảo lít đôi chân tàn phế xuống cầu thang. Những tiếng chân lệt xệt kéo dài văng vọng trong đêm tối, như những tiếng than não ruột cho kết cục buồn của người chú. Cái giá phải trả cũng khủng khiếp là như vậy. Là đạo sĩ nọ đã phát hiện ra nguồn gốc của thứ bùa phép Lỗ Ban, dùng chính năng lực của mình khiến thứ ngải ấy quật lại chú. Trong đống rằm gỗ trắng nhỏ li ti hòa với máu đen ọc ra từ trong ngực, còn có những mảnh kim loại sắc bén, chẳng biết đến từ đâu. Loại bùa ngải gây sợ này cũng đã khiến cho một gã thanh niên trẻ tuổi vong mạng, cho nên cái giá chú tôi phải nhận lấy cũng sẽ tương đương. Từ dưới lầu tôi nghe thấy tiếng khóc não nề của thím, nức nở xót xa báo hiệu sự chia ly tử biệt. Có lẽ bà cũng biết tất cả mọi thứ, nhưng cố gắng chôn giấu những bí mật nặng nề này cho người chồng của mình. Giữa đêm khuya vắng lặng, chỉ có tiếng giả dích của côn trùng, những lời than khóc của thím xoáy vào tai, nhắc nhở cho tôi biết cái giá phải trả của mọi thứ bùa ngải gây sợ đến nhường nào. Xa xa từ ngoài cửa sổ, những bóng đèn le lói vừa tắt sáng, thế chỗ cho màn đêm mù mịt, phủ kín ken dày như chính số phận của những người chốt xa chân vào bùa ngải. Đợt công tác ấy của tôi kéo dài thêm mấy hôm vì phải ở lại lo đám ma của chú Trúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.